Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 97 trong Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, tiếp tục bài học đề tài Chúa ngự trên ngai. Hôm nay là phần cuối trong phần mặc khải về thiên đàng mà Chúa đã tỏ ra cho sứ đồ Giăng mà chúng ta đã học trong sách Khải Huyền đoạn số 4. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền đoạn số 4 câu 1 cho tới câu 11. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Tức thì tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần, giống thủy tinh. Còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật, đằng trước đằng sau chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phượng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Hôm nay chúng ta sẽ đi trực tiếp vào sự thờ phượng trên thiên đàng trước ngôi Chúa đã được mặc khải cho chúng ta qua ngoài viết của sứ đồ Giăng. Chúng ta đã học về Chúa ngự trên ngôi thánh, về các sinh vật và 24 trưởng lão chung quanh ngôi. Chúng ta đã nghe về tiếng sấm sét vang động từ ngôi thánh và thấy được đuốc trận thắp sáng của thần linh Chúa sẵn sàng phán xét. Chúng ta cũng đã chiêm ngưỡng hình ảnh của biển lưu ly ngời sáng trước ngôi thánh, và bây giờ chúng ta chú ý đến sự thờ phượng hướng về ngôi thánh. Hướng về ngôi thánh, phần còn lại của sự mặc khải về thiên đàng được ban cho sứ đồ Giăng là hình ảnh của sự thờ phượng hướng về ngôi thánh, hướng về ngôi thánh để thờ phượng. 4 con sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Sự thờ phượng mà chúng ta thấy bắt đầu từ câu số 8 của đoạn thứ 4 sẽ được sứ đồ Giăng miêu tả trong chi tiết cho đến hết đoạn số 5. Và sự thờ phượng gồm tất cả 5 bài thánh nhạc ca tụng Chúa. Và một điều dạy dỗ bổ ích cho chúng ta khi chúng ta quan sát về nội dung của sự thờ phượng qua những bài ca tụng này thì thấy được chia làm 2 phần. Thứ nhất là ca ngợi về sự cứu chuộc của Chúa trên vũ trụ và vạn vật. Thứ hai, ca ngợi về sự cứu chuộc của Chúa cho nhân loại và con người. Nghĩa là nói chung, sự thờ phượng được xoay chuyển dưới một chủ đề chính yếu, đó là Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc. Câu chuyện cứu chuộc được trình bày qua những lời ca ngợi của toàn thể thiên đàng và vũ trụ. Trong đoạn thứ 4 này của sách Khải Huyền, chúng ta thấy trọng tâm là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa. Vì thế Ngài sẽ ban sự cứu chuộc trên tất cả vũ trụ và vạn vật. Trong đoạn số 5, Đức Chúa Trời là cứu Chúa và Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho người tội nhân trong ân sủng bởi đức tin qua con Ngài là chiên con đã bị giết. Sự thờ phượng trên thiên đàng là một bản đại hòa tấu về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng có tiến trình vang dội và lan rộng khắp cả toàn vũ trụ. Nếu chúng ta đọc qua đoạn thứ 4 và đoạn thứ 5, chúng ta sẽ thấy sự lan rộng bùng nổ của sự ca ngợi suy tôn. Sự thờ phượng Chúa lan rộng toàn vũ trụ, tất cả mọi nơi, với tất cả mọi vật thọ tạo. Mở đầu, sự ca tụng là sự ca ngợi của bốn con sinh vật, tức là như bốn giọng tứ ca trong đoạn số 4 câu số 8. Sau đó thì 24 giọng hát được cộng vào từ 24 trưởng lão đại diện cho cả hội thánh, tất cả con dân Chúa trên thiên đàng, câu số 9. Rồi nhạc cụ được cộng thêm vào trong sự ca ngợi tôn vinh. Giữa những sự ca ngợi là lời cầu nguyện suy tôn của tất cả các thánh dân trên trời, đoạn 5 câu số 7. Rồi tất cả thiên binh, thiên thần hòa ca tham dự vào sự tôn ngợi Chúa, đoạn 5 câu số 11. Muôn vàng thiên binh, muôn vàng thiên sứ, hàng muôn hàng ngàn hòa đồng với tất cả thánh dân ca tụng Chúa trên ngôi. Và rồi cuối cùng, tất cả muôn vật đã được dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, nghĩa là tất cả vật thọ tạo bây giờ được tự do toàn vẹn để đồng một tiếng vang dội suy tôn Chúa trên trời, đoạn 5 câu 14. Và như một bài đại hòa tấu nổ tung lên trong huyền diệu và ngợi ca, tất cả mọi loài, mọi sinh vật, mọi thọ tạo, mọi nơi đều phủ phục, sắp mình trước ngai thánh để thờ phượng Chúa. Sự mặc khải về sự thờ phượng trên thiên đàng bày tỏ Chúa được suy tôn, được vinh hiển, được thờ kính yêu thương. Đó là hình ảnh tóm tắt tất cả sinh hoạt trên thiên đàng. Vì Chúa xứng đáng được vinh hiển, không ai giống như Ngài, không ai sánh được với Ngài. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Sự thờ phượng bùng nổ, tưng bừng, tuyệt diệu, vì bây giờ là sự thờ phượng chân chính, tuyệt đối, xứng đáng. Vì không có sự thờ phượng sai trật nào nữa, không còn ai đặt đối tượng sai lầm nữa, chỉ một mình Chúa được tôn vinh và được thờ phượng mà thôi. Đây là lẽ thật đời đời, nhưng bây giờ sự thật hữu trên trời, dưới đất đều bày tỏ rõ ràng, đó là chỉ một Đức Chúa Trời, một đấng được xứng đáng, duy nhất độc tôn để được tôn thờ mà thôi. Sử ký đoạn 1 câu 17 câu 20 đã nhắc lại cho chúng ta, ô Đức Giê-hô-va chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 86 câu 8 tới câu 10 cũng nói lên, Chúa ơi, trong vòng các thần không ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng, chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Sự đặc thù duy một độc tôn của Chúa thu hút và xoáy động tất cả sự thờ phượng từ muôn loài vạn vật, tất cả hướng về ngôi thánh, vì chỉ có Chúa trên ngôi là trọng tâm của sự thờ phượng. Và tất cả muôn loài đã được dựng nên là để thờ phượng Chúa. Và bây giờ là hình ảnh khi tất cả sự khải hoàn vui thỏa của vạn vật trước ngôi Chúa được hướng về Ngài với tất cả tin yêu, kính mến và thờ phượng. Thi Thiên 89, câu 5 tới câu 8 bày tỏ điều này. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, và sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tầng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thờ phượng tôn đại Chúa, đặc biệt về mỹ đức thánh khiết tuyệt đối của Ngài, khi các sinh vật ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng. Sự ca ngợi bao gồm tất cả những sự ca ngợi Chúa trong sự thánh khiết Ngài, bày tỏ ra rõ ràng nhất về bản chất của Ngài. Đức Chúa Trời có nhiều khía cạnh về mỹ đức của Chúa, bản chất của Ngài, nhưng điểm cao trọng và khác biệt nhất của Chúa là sự toàn thánh toàn thiện của Ngài. Mỹ đức này đại diện và bao gồm tất cả những gì về bản chất Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thường xuyên dùng mỹ đức thánh khiết để đại diện cho toàn bản chất của Chúa, thánh thay, thánh thay, thánh thay. Sự thờ phượng trên thiên đàng lặp lại 3 lần là để nhấn mạnh về bản chất hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết, thánh thay, thánh thay, thánh thay, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nhưng sự thờ phượng Chúa về sự thánh khiết của Ngài trong sự mặc khải cho sứ đồ dân mang tính cách phán xét. Sự thánh khiết của Chúa chính là lý do và động cơ của sự phán xét đang được chuẩn bị cấp kiếp tung ra trên toàn thế gian. Chúa được tôn vinh và sự thánh khiết của Chúa được ca ngợi bởi thần binh và dân thánh Chúa trên trời, bởi vì sự thánh khiết của Chúa được bày tỏ rõ ràng và chắc chắn trong sự phán xét mà Chúa đang phán quyết thi hành. Có một khía cạnh kinh khủng đáng sợ trong sự thánh khiết của Chúa. Đó là sự thánh khiết của Chúa luôn luôn hừng cơn thạnh nộ đối với tội lỗi và tội nhân không ăn năn. Chúa trong bản chất thánh khiết của Ngài không thể chấp nhận được tội lỗi và phải bài trừ, hủy diệt, phán xét tội lỗi cho đến cùng. Chúa chống cự tội lỗi, Ngài rất dị ứng với tội lỗi và phản ứng đời đời của Chúa là hủy diệt và bài trừ tội lỗi. Vì thế Kinh Thánh đã hỏi câu rất nghiêm nghị: ai có thể đứng nổi trước mặt Jehovah là Đức Chúa Trời chỉ thánh? Sơ nhất đoạn 6 câu 20. Và tiên tri Esai sau khi nghe các thiên sứ Seraphim tôn đại sự thánh khiết của Chúa thì phản ứng trong một sự kinh sợ hãi hùng. Esai đoạn 6 câu 1 câu 4. Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những Seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi Seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các Seraphim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Jehovah vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Jehovah vạn quân. Sự đáng sợ kinh khủng của sự thánh khiết Chúa trên Ngài trong Khải Huyền đoạn 4 là vì sự thánh khiết bùng cháy thạnh nộ phán xét mà không có thời gian thương xót ân sủng nữa. Đây là lúc cơn thạnh nộ thánh khiết của Chúa được bày tỏ trên tội lỗi trong ngày cuối cùng mà không còn nương lại bởi sự thương xót vì ngày ân sủng đã qua rồi. Vì thế lời suy tôn thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời đấng toàn năng, là nói về Chúa thánh khiết nhưng cũng là đấng toàn năng, trong sự nối kết rõ ràng với sự phán xét sắp xảy ra trên toàn thế giới. Chúa là đấng toàn năng, nghĩa là không có sự gì Chúa không làm được. Chúa toàn quyền, Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn thi hành, không ai có thể ngăn cản hay chống nghịch lại được với Ngài. Và Kinh Thánh bày tỏ rất nhiều về lẽ đạo của Chúa là đấng vô sở bất năng, đây là mỹ đức của Chúa, Chúa là đấng toàn năng. Nhưng trong nội dung của đoạn 4 và đoạn 5 của sách Khải Huyền, thì quyền năng vô hạn của Chúa được bày tỏ trong nhiều khía cạnh và bây giờ sẽ là quyền năng vô hạn bày tỏ trong sự phán xét. Nghĩa là không có ai và không có điều gì có thể cưỡng lại được, chống cự lại được quyền năng của Chúa khi Chúa thi hành sự phán xét. Quyền năng này đã một lần phán xét thiên sứ trưởng đầy năng quyền là Lucifer và quăng ra khỏi thiên đàng, thì bây giờ sẽ kết thúc sự phán xét tội lỗi của Satan và tất cả những người theo nó một lần đủ cả, và sẽ không có quyền hạn nào có thể thay đổi cuộc diện này được. Thi Thiên đoạn 2. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toàn mưu trước hư không. Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: dầu vậy ta đã lập vua ta trên Siôn là núi thánh ta, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian hãy chịu sự dạy dỗ, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy, hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường chăng. Vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Và cơn thạnh nộ của sự thánh khiết Chúa khi không còn được giữ lại bởi ân sủng và sự thương xót của Ngài thì quả là một sự kinh khiếp vô cùng khi được thi hành bởi năng quyền tuyệt đối của đấng toàn năng. Ngay khi còn được giấu kín ở dưới ân sủng của Chúa thì tác giả Thi Thiên đoạn 90 là Môi-se cũng đã nói lên sự kinh hoàng khi phải đối diện với quyền phán xét tuyệt đối của Chúa. Thi Thiên 90 câu 7 câu 11. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Ai biết sức giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức nóng nảy của Chúa. Vì thế khi nói về nội dung của sách Khải Huyền đoạn 4 đoạn 5 trong sự thánh khiết quyền oai của Chúa, Chúa được suy tôn và sự thờ phượng suy tôn là ca ngợi đấng đã bắt đầu sự phán xét cuối cùng trên mặt đất trong đại quyền đại năng của Chúa là đấng toàn năng, thì chúng ta phải hiểu rằng mình đang đối diện với một sự mặc khải đáng tôn kính và đồng thời đáng khiếp sợ vô cùng. Chúng ta đã học về hình ảnh của đuốc trận của Đức Thánh Linh được đốt cháy sáng ngời và nghiêm lệnh được ban ra từ ngôi trời để đem đến sự phán xét. Thì tiên tri Esai cũng dùng hình ảnh này một cách cấp kiếp để nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời là đấng toàn năng thi hành sự phán xét cách đáng kinh. Esai đoạn 13 câu 4 câu 9. Có tiếng xôn xao của đoàn lũ trên các núi, dường như tiếng xôn xao của một dân đông. Ấy là tiếng ồn ào các nước của các dân tộc nhóm lại. Đức Giê-hô-va vạn quân điểm soát đạo quân mình để ra trận. Chính Đức Giê-hô-va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để hủy diệt cả đất. Các ngươi khá than khóc vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi đấng toàn năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. Chúng đều kinh hoàng, bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đương đẻ, hớt hơ hớt hải nhìn nhau, mặt như mặt ngọn lửa. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thành nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Ngày tai nạn đến bởi đấng toàn năng, Đức Giê-hô-va vạn quân đang điểm soát đạo quân mình để ra trận, đó là lời tiên tri nói, và Ngài đang sửa soạn những khí giới của sự thạnh nộ Ngài từ nơi rất xa trên trời để làm gì? Để hủy diệt cả đất. Và không có gì kinh khiếp hơn những lời nghiêm nhặt này. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Tiên tri Joel cũng tuyên bố rằng khi cơn thạnh nộ của Chúa đổ ra trong quyền năng của đấng toàn năng thì không ai có thể chống nghịch lại hay cưỡng lại được, vì đây là một ngày tai vạ, một đại nạn kinh khiếp không lường được. Joel đoạn 1 câu 15. Ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần, nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng. Trong sự thờ phượng của thánh dân thần bên trên trời và toàn vũ trụ trước ngôi thánh Chúa, chúng ta đã thấy các khía cạnh liên hệ đến sự phán xét sắp đến, sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa, sự toàn năng toàn quyền của Chúa, và dân nghe lời mặc khải nhấn mạnh về khía cạnh thứ ba, đó là sự đời đời của Chúa. Chúa là đấng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Đây là lẽ đạo về Chúa đời đời mà chúng ta đã học qua trong đoạn 1 câu 4 và câu số 8. Điều chúng ta muốn thấy ở đây là khía cạnh nối kết với sự phán xét của Chúa, vì Chúa là đấng đời đời. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Trong một phương diện, chúng ta là con dân Chúa tìm được sự an ủi vô cùng trong lễ đạo. Chúa là đấng vĩnh hằng, đời đời vô cùng. Trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Và đây cũng là sự nhấn mạnh của Kinh Thánh để đem lại đức tin, hy vọng và sự trông cậy cho con dân Chúa. Vì Chúa là đời đời, nên sự thành tín yêu thương của Ngài cũng đời đời, và thiên đàng phước hạnh cũng là chỗ đời đời khi chúng ta được ở với Chúa. Gia tài đức tin được Chúa ban cho dành sẵn cho chúng ta trên thiên quốc cũng là gia sản đời đời không bao giờ hư mất. Nhưng về mặt trái thì lẽ đạo này cũng là một sự hiểu biết kinh khủng. Vì Chúa là đấng thánh khiết đời đời với quyền oai xét đoán đời đời thì cũng có nghĩa là địa ngục sẽ đời đời, sự đoán phạt của Chúa trên tội lỗi và tội nhân chống nghịch cũng đời đời. Vì Chúa đời đời bao nhiêu thì phước hạnh thiên đàng là bấy nhiêu, và sự trầm luân phán xét của địa ngục cũng bấy nhiêu. Lửa diêm sinh của hồ lửa phán xét là lửa cháy đời đời không bao giờ tắt, vì Chúa là đấng phán xét đời đời. Cho nên khi chúng ta nói về Chúa là đấng vĩnh hằng đời đời, thì chúng ta đồng thời nói đến nền tảng của sự chắc chắn bình an vui thỏa ở trong Chúa, và đồng thời cũng nói lên sự chắc chắn của sự phán xét khiếp kinh đời đời cho những ai bị bỏ ra ngoài sự hiện diện Chúa và phước hạnh ở thiên đàng với Ngài. Và sự thờ phượng Chúa bao gồm cả hai khía cạnh, cả thiên đàng và vũ trụ ca tụng Chúa. Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Thì sự ca ngợi trong thẩm quyền ban cho sự sống và ban cho sự phán xét với sự chết. Trong sự thánh khiết và sự công bình đời đời của Ngài, đã xong sự ban cho ân sủng và bây giờ đến sự phán xét công bình. Chúa được suy tôn vinh hiển vì Chúa có quyền cứu chuộc đời đời, nhưng Ngài đã thi hành công cuộc cứu rỗi tại thập tự giá của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ Chúa được tôn vinh vì Ngài cũng có quyền phán xét đời đời như Ngài đang sửa soạn thi hành án phạt đời đời trên thế gian tội lỗi. Chúa có quyền cứu rỗi đời đời và Chúa cũng có quyền phán xét cách vĩnh viễn. Bây giờ sự mặc khải mà sứ đồ Giăng được ban cho miêu tả những hành động thờ phượng thật tuyệt vời trước ngôi Thánh Chúa. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi mà thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Một lần nữa, lẽ đạo về Chúa là đấng đời đời được nhấn mạnh là đối tượng của sự thờ phượng. Với tất cả vinh hiển, tôn quý và cảm tạ, sự thánh khiết của Chúa và sự đời đời của Chúa được dùng để bao gồm tất cả những sự lớn lạ, siêu việt, toàn vẹn của Chúa. Và Chúa thật được xứng đáng để được ngợi khen. Các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng lên cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời. Lặp đi lặp lại là nguyên tắc thờ phượng. Luôn luôn đặt trọng tâm nơi Chúa, luôn luôn chú trọng đến mỹ đức và bản chất của Ngài, luôn luôn đem vinh hiển đến Chúa qua sự mặc khải của Ngài ban cho. Bốn sinh vật là các thiên sứ, đặc biệt là Seraphim và Cherubim, đã được tạo dựng và ban cho một chức phận đặc biệt, đó là sự thờ phượng Chúa và hướng dẫn vạn vật muôn loài để chiêm ngưỡng Chúa thích ứng với sự cao quý tôn đại của Ngài. Chúng ta thấy được sự hướng dẫn thờ phượng này được bày tỏ qua sự nối kết giữa lời ca tụng ngợi khen của bốn sinh vật và sự đáp ứng của 24 trưởng lão. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Như chúng ta đã thẩm định trước đây, 24 trưởng lão là đại diện cho tất cả hội thánh con dân Chúa trên thiên đàng. Và hình ảnh của sự thờ phượng được tóm tắt trong hai hành động. Thứ nhất, 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi. Và thứ hai, quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Sắp mình, sắp mặt, quy phục là một hành động và tư thế bày tỏ hoàn toàn sự tôn kính, bái phục và sự trung thành tuyệt đối. Sách Khải Huyền chép lại 6 lần sự thờ phượng trước ngôi Chúa được bày tỏ trong sự sắp mình của Hội Thánh Chúa. Có lẽ không có thái độ nào hay là vị thế nào bày tỏ sự cung kính hết mức trọn vẹn cho bằng sự sắp mình của các trưởng lão trước ngôi Thánh Chúa. Và các trưởng lão không những chỉ sắp mình trước ngôi Chúa, mà còn bày tỏ thái độ thờ phượng bằng một hành động đầy ý nghĩa, quăng mão triều thiên mình trước ngôi. Trong đoạn 4 câu 4, phần trước chúng ta đã học, thì các trưởng lão đầu đội mão triều thiên vàng nói lên sự ban thưởng vinh dự đã được nhận từ nơi Chúa cho những người thuộc về Chúa trong sự chiến thắng hiển vinh. Cùng với các thiên binh, thiên thần, vạn vật thờ tôn Chúa, suy tôn về mỹ đức thánh khiết cao vời của Chúa, bản chất đời đời của Ngài, cùng oai quyền toàn năng của Chúa. Nhưng sự chủ tể cai trị tuyệt đối của Chúa được tôn thờ rõ ràng và mạnh mẽ khi các trưởng lão này lấy mão triều thiên vinh hiển đã được ban cho mình, bây giờ đem đặt trước ngôi Chúa và sắp mình hoàn toàn trước ngôi vua. Ở đây mang ý nghĩa đầu tiên về ân sủng Chúa. Các trưởng lão là hội thánh Chúa tuyên bố rằng tất cả sự vinh hiển, quyền lợi, phước hạnh mà mình đã nhận được hoàn toàn thuộc về Chúa và đến từ ngôi Chúa. Đây là điều được ban cho nhưng không và được tuyên bố để bày tỏ đem vinh hiển quy về Chúa và một mình Chúa mà thôi. Chúa đã làm công việc ân điển Chúa cách vinh hiển và công việc oai nghi Chúa bây giờ được bày tỏ ra để thờ phượng Ngài. Các trưởng lão cũng tuyên bố qua hành động thờ phượng này, đó là ngoài ân sủng Chúa, ngoài sự cứu chuộc từ nơi Chúa, ngoài năng quyền của Chúa, thì hội thánh đã không có sự sống, đã không có sự chiến thắng, đã không vượt qua sự chết mà vào trong sự sống vinh hiển với Ngài. Cho nên trong huyền nhiệm và ngợi ca trước ngôi Chúa vinh hiển, không có gì so sánh được, cho nên tất cả những sự vinh hiển phước hạnh đã được ban cho là để đem trở lại suy tôn danh của Chúa. Không ai chú ý về mình, không ai nghĩ đến điều mình đã có, đã nhận, đã được ban cho, trừ ra là đem tất cả những phước hạnh đó, vinh hiển đó, phần thưởng đó, làm nên của lễ thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng ngự trên ngôi. Và trước sự vinh hiển tuyệt đối của Đức Chúa Trời, thánh khiết bắt đầu phán xét công bình, tất cả thiên đàng hòa thanh trong lời ca ngợi. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Và lời suy tôn và thái độ sắp mặt dân mão triều cho Chúa là một tấm gương soi thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta hiện tại. Sự đam mê khuấy động của con tim chúng ta, sự đáp ứng thờ phượng trong lẽ thật của hàng ngày chúng ta, sự quan trọng của sự đời đời trong những ngày tạm bợ chóng qua mà chúng ta đang sống. Và chúng ta hiểu một điều, đó là cả thế gian ở ngoài Chúa sẽ không có phản ứng đáp ứng này khi nghe về sự phán xét sắp đến. Đây chỉ là phản ứng và đáp ứng trung thật của những người đã đặt Chúa trên ngôi của đời mình bây giờ thì mới có thể thờ phượng Chúa trên ngôi khi Ngài ngự trị tuyệt đối đời đời trong sự phán xét kinh khiếp sắp xảy ra.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.